Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio, thật là vui khi được trở lại với quý vị vào ngày đầu của tuần làm việc mới. Và như thường lệ, đồng hành với chúng ta có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, trong một ngày đẹp trời như thế này thì có lẽ chúng ta đến luôn với những tin vui dành cho bóng đá Úc. Cách đây một vài tuần, chúng ta có nói đến cái việc hai đội bóng của Úc đại diện cho A-League tham dự tại đấu trường Asian Champions League, đó là Melbourne Victory và Sydney FC. Họ ở trong cái hoàn cảnh trái ngược nhau, đội thì có rất nhiều khả năng để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, đội thì gặp những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên đến ngày hôm nay chúng ta đã có được tin vui rồi, phải không anh?
Vâng, sau cái loạt trận cuối cùng diễn ra vào giữa tuần trước thì cả hai đội bóng đến từ châu Úc đều đã giành quyền vào vòng đá loại trực tiếp của giải Asian Champions League. Trước hết tôi muốn nói về Melbourne Victory, thì trong cái trận đấu cuối cùng thì Melbourne Victory thi đấu trên sân nhà và họ buộc phải thắng đội bóng đến từ Nhật Bản là Gamba Osaka, và Melbourne Victory đã làm được cái điều đó khi họ giành chiến thắng với tỷ số sát nút là 2-1 trước Gamba Osaka. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc là Melbourne Victory sẽ có 9 điểm, và cái đội mà cạnh tranh trực tiếp cái vị trí thứ hai của Melbourne Victory là Suwon Bluewing. Suwon Bluewing trong cái tuần đấu vừa qua cũng giành một cái chiến thắng rất là đậm đà trước cái gã nhà giàu đến từ Trung Quốc là Shanghai SIPG với tỷ số là 3-0 trên sân nhà. Thế nhưng Suwon Bluewing mặc dù cũng có 9 điểm như Melbourne Victory, thế nhưng lại phải xếp ở vị trí thứ 3 do luật đối đầu trực tiếp. Và cái kết quả đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng này như sau: Melbourne Victory khi thi đấu trên sân của Suwon Bluewing thì giành được kết quả hòa với tỷ số là 1-1, tức là hòa có tỷ số. Trong khi đó, trong cái trận đấu ở trên sân Amy Park giữa Melbourne Victory và Suwon Bluewing thì hai đội hòa với tỷ số là 0-0. Chính vì thế mà Melbourne Victory có lợi thế ở bàn thắng trên sân khách, và điều này đồng nghĩa với việc Melbourne Victory đã lọt qua cánh cửa hẹp để vào được vòng loại trực tiếp của Asian Champions League. Thế còn về bảng đấu của Sydney FC thì Sydney FC đã vượt qua rất là nhiều các cái đối thủ lớn, đặc biệt là cái đội bóng đến từ Trung Quốc là Quang Châu Evergrande, thì có thể nói đây là đại gia nhà giàu đến từ Trung Quốc, và đội bóng này hiện giờ là đương kim vô địch của giải Trung Quốc 5 lần liên tiếp trở lại đây. Và huấn luyện viên của đội bóng này đó là ông Felipe Scolari, người đã từng đưa đội tuyển Brazil giành chức vô địch. Thế nhưng Sydney FC trong một bảng đấu mạnh như vậy thì nhưng họ đã dẫn đầu và vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội bóng dẫn đầu. Theo tôi nghĩ, kết quả cho Melbourne Victory và Sydney FC có thể nói là những cái kết quả rất là tốt cho bóng đá Úc và là một cái hình ảnh rất là đẹp và quảng cáo cho cái giải A-League.
Và với những cái gì chúng ta nhìn thấy từ thành công của hai đội bóng này, mặc dù chưa phải là lọt tới những vòng đấu cuối cùng, những trận đấu cuối cùng để mà đăng quang được ngôi vô địch, nhưng bước vào được loạt trận 1-16 vòng loại trực tiếp, nó cũng đã là một cái niềm vui và cũng là món quà đền đáp cho những gì mà họ chấp nhận khi mà rời bỏ A-League. Cả Melbourne Victory và Sydney FC họ đã nhường đường để dành cho Asian Champions League rồi. Và tới với vòng đấu tiếp theo thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, những đối thủ nào đáng gờm, điều gì đang chờ đợi hai đội bóng này ạ?
Thì thực sự các cái cửa ải trông gai trong cái giải Asian Champions League chỉ bắt đầu ở vòng 1-16, tức là vòng đấu tiếp theo, khi mà các cái đội bóng lọt vào vòng đấu này sẽ thi đấu loại trực tiếp lượt đi và lượt về trên sân nhà. Về phần Melbourne Victory thì Melbourne Victory sẽ gặp đội bóng đến từ Hàn Quốc, đó là Jeonbuk Hyundai Motor. Thì Jeonbuk Hyundai Motor là đội bóng đương kim vô địch của Hàn Quốc 2 năm liên tiếp trở lại đây, và đây có thể nói là một đội bóng rất là mạnh dưới sự đầu tư của công ty Hyundai Motor. Thì Melbourne Victory vào ngày 17 tháng 5 sẽ thi đấu trên sân nhà, và sau đó trận lượt về thì sẽ thi đấu ở trên sân của Jeonbuk Hyundai Motor. Về phần Sydney FC, vì kết thúc vòng đấu loại với tư cách là đội bóng đứng đầu bảng, chính vì thế mà Sydney FC sẽ được thi đấu ở trên sân khách trước, và đội bóng mà Sydney FC sẽ gặp trong vòng đấu tới đó là Shantung Lunang FC đến từ Trung Quốc. Thì đây cũng là một đối thủ rất là mạnh. Shantung Lunang là đội bóng giàu thành tích thứ hai tại giải Chinese Super League, họ chỉ đứng sau Quảng Châu Evergrande. Đội bóng Shantung Lunang cũng có rất là nhiều các cái cầu thủ đến từ nước ngoài và đặc biệt là đến từ Nam Mỹ, và theo tôi nghĩ Sydney FC những hai cái trận đấu rất là khó khăn trước Shantung Lunang.
Vâng, và đó cũng chắc chắn là những cái trải nghiệm rất là quý giá dành cho hai đội bóng này để họ có thêm kinh nghiệm dày dạn hơn nữa trên đấu trường khu vực. Chúng ta chuyển qua trái bóng tròn ở giải Ngoại hạng Anh, và cho tới lúc này có lẽ chúng ta tạm để câu chuyện của Leicester City sang một bên đã. Chúng ta nói đến chuyện mới nhất ngày hôm nay, sáng thứ hai, thì chúng ta đã có một cái kết quả của trận đấu mà rất là nhiều người mong chờ, đó là Arsenal đã cầm hòa được Manchester City. Điều này vô cùng có lợi cho Manchester United phải không ạ?
Vâng, với cái kết quả hòa 2-2 trên sân của Manchester City thì tôi nghĩ có lợi thế, đã giành lợi thế rất là lớn cho Manchester United. Trước hết thì Arsenal gần như đã chắc chắn giành được vị trí thứ 3. Manchester City hiện giờ đang dẫn trước Manchester United 2 điểm, thế nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn một trận đấu. Và chính vì thế mà nếu Manchester United giành chiến thắng trong cả hai cái trận đấu cuối cùng thì họ hoàn toàn có thể quyết định số phận của mình và họ sẽ giành vị trí thứ 4, và qua đó thì Manchester City sẽ bị đẩy xuống vị trí số 5. Điều này đồng nghĩa với việc rằng là cái huấn luyện viên mới của Manchester City, cái người mà sẽ đến để giúp Manchester City giành được chiếc cúp European Champions League, đó là Pep Guardiola, thì có thể vào mùa giải năm sau Manchester City lại không thi đấu ở giải European Champions League.
Vâng, đó cũng là điều rất là thú vị. Và trong khi mà tại giải Ngoại hạng Anh, người ta cũng đang đồn đại rất là nhiều về những cái việc thay ghế huấn luyện viên trong các đội bóng hàng đầu, và trong đó thì không thể thiếu Jose Mourinho. Cái mong muốn của cổ động viên Quỷ Đỏ rằng ông sẽ về với đội bóng này, tuy nhiên đến bây giờ thì cũng chưa có điều gì ngã ngũ cả. Bây giờ chúng ta trở lại với Leicester City. Vâng, cái tên mà mọi người đã nhắc đi nhắc lại trong suốt hơn một tuần vừa qua, khi mà họ giành chức vô địch sớm vào thứ hai tuần trước, khi mà Tottenham Hotspur bị Chelsea cầm hòa với tỷ số là 2-2. Về Leicester City đó, cái chuyện họ chiến thắng thì rõ rồi, chuyện họ vô địch cũng đã rõ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói một chút chia sẻ cá nhân thôi, đó là với cái góc nhìn của anh đó, thì nguyên nhân nào mang lại cái chiến thắng, mang lại ngôi vô địch vô tiền khoáng hậu cho Leicester City ạ?
Vâng, cái việc mà Leicester City vô địch thì giống như kiểu một câu chuyện cổ tích xảy ra trong cái xã hội hiện đại, khi mà Leicester City với một cái vốn liếng rất là ít ỏi, cái đội hình mà thi đấu chính thức của họ chỉ vẻn vẹn 23 triệu bảng Anh và một cái ngân quỹ rất là hẹp hòi, và bản thân cái mùa giải năm ngoái thì họ đã suýt bị phải xuống hạng thi đấu ở giải hạng nhất. Thế nhưng mà trong một mùa giải năm nay thì họ đã làm được một cái kỳ tích, đó là giành được cái chức vô địch và bỏ xa các cái đối thủ đáng gờm như là Arsenal hay là Manchester City và Manchester United và thậm chí cả Chelsea. Và cái chuyện này thì xảy ra chỉ khoảng 20 năm đến 30 năm có một lần. Nếu các bạn quý vị còn nhớ thì cách đây 20 năm khi mà Blackburn Rovers của huấn luyện viên Kenny Dalglish với Alan Shearer cũng đã giành được một chức vô địch vào năm 1995. Và trước đó là vào cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 là Nottingham Forest của Brian Clough cũng đã giành được cái chức vô địch khi mà họ là đội bóng chiếu dưới trước Liverpool, Arsenal và Manchester United. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì có rất là nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà có ba cái nguyên nhân lớn nhất mà khiến cho Leicester City thành công trong mùa giải năm nay. Thứ nhất, theo tôi nghĩ phải nói đến cái tinh thần tập thể và cái sự tự tin của các cầu thủ của Leicester City. Khi mà những cái chiến thắng đầu tiên của mùa giải, 2-3 chiến thắng liên tục đầu tiên của mùa giải đã tiếp cho họ sự tự tin, và kể từ đó thì cái sự tự tin của họ càng ngày càng gia tăng, và đặc biệt là cái tinh thần tập thể của họ khi mà các cầu thủ mỗi khi vào sân thì họ đều thi đấu cho đồng đội của mình chứ không phải là cho chính bản thân mình, và chính vì thế mà khiến cho Leicester City là một đội bóng rất là khó có thể bị đánh bại. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Còn theo tôi nghĩ nguyên nhân thứ hai đó là phải có yếu tố may mắn, và có thể nói là yếu tố may mắn rất là lớn khi mà trong cái mùa giải năm nay, khi gần như cái toàn bộ cái đội hình chính thức và đặc biệt là các ngôi sao của Leicester City thì họ không có một cầu thủ nào bị chấn thương nặng và đội hình của họ gần như được giữ nguyên, và Leicester City là đội bóng mà sử dụng ít cầu thủ nhất trong mùa giải năm nay, tức là họ chỉ sử dụng có 23 cầu thủ, và trong đó cái 11 cầu thủ chính thức thì thi đấu gần như toàn bộ 2/3 số trận đấu của cái Leicester City trong mùa giải năm nay. Thì chính vì thế mà tính ổn định trong đội hình của Leicester City là rất là lớn, và đây là một cái yếu tố may mắn. Trong khi đó những cái đối thủ của Leicester City như là Tottenham Hotspur hay là Arsenal, Manchester City và Manchester United thì họ liên tiếp gặp chấn thương đối với các cầu thủ trụ cột. Và cái yếu tố thứ ba mà theo tôi nghĩ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, tức là trong mỗi một đội bóng, ngoài một tập thể mạnh thì họ cần phải có những cá nhân xuất sắc, và bản thân Leicester City thì có bốn cá nhân rất là xuất sắc và là bốn trụ cột ở trong các cái vị trí của họ. Khi bốn cái cá nhân mà tôi muốn nhắc tới, họ đều có tên trong danh sách của đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Trước hết đó là trung vệ Wes Morgan, anh là một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự. Tiếp theo là tiền vệ trung tâm, có thể nói đây là một tiền vệ mẫu mực, là Makelele thời hiện đại, đó là N'Golo Kanté. Tiếp theo phải nói đến hai cái cầu thủ mà đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng và kiến tạo không biết bao nhiêu đường truyền cho Leicester City trong mùa giải năm nay, đó chính chính là Riyad Mahrez và tiền đạo Jamie Vardy. Thì hai cầu thủ này đã là mưa làm gió và đều có danh sách tên trong danh sách của đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng Anh năm nay. Và bản thân Riyad Mahrez thì được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng Anh năm nay. Thì chính đây là bốn ngôi sao trên một cái tập thể vững mạnh và đã giúp cho Leicester City vô địch. Và bốn cầu thủ này thì theo tôi nghĩ hiện giờ có thể nói là vô giá, và phải nếu các đội bóng lớn muốn mua bốn cầu thủ này thì phải tốn rất là nhiều tiền của.
Vâng, anh vừa mới nói tới những cái nguyên nhân và tôi hoàn toàn đồng tình với anh về những cái nguyên nhân đó, ba nguyên nhân chính dẫn đến thành công của Leicester City. Nhưng mà có lẽ là cá nhân tôi thì lại muốn thêm một nguyên nhân nữa, đó là nguyên nhân về sự quản lý người đứng đằng sau đội bóng này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà thiếu đi một bàn tay, một cái người quản lý, một cái người mà nắm toàn bộ những cái vấn đề về lương thưởng, về tiền bạc, rồi là về cả tâm lý thi đấu của các cầu thủ của đội bóng mình nữa, thì chắc là cũng khó để mà các cầu thủ của chúng ta yên tâm thi đấu để mà có được những phong độ tốt như vậy. Tôi muốn nói đến đó là ông chủ của đội bóng này, Vichai, người Thái Lan. Chắc là bình luận viên Việt Hoàng biết rất rõ về ông chủ này, bởi vì là ông nổi tiếng với một cái biệt danh, đó là một người rất là phóng khoáng. Phải chăng vì cái sự phóng khoáng đó mà Leicester City lên được ngôi vô địch thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Leicester City, như anh Ngọc đã nói, một trong những nguyên nhân khác nữa mà chúng ta cũng phải nhắc đến đó là cái sự ủng hộ hết lòng của ông chủ Vichai đối với cả ban huấn luyện và các cầu thủ của Leicester City. Thì Vichai là tỷ phú người Thái Lan và ông mua câu lạc bộ Leicester City năm 2010. Lúc này thì Leicester City vẫn còn đang thi đấu ở cái giải hạng dưới của giải Ngoại hạng Anh, và Leicester City chỉ quay trở lại giải Ngoại hạng Anh cách đây 2 mùa bóng. Trong khoảng 5 năm vừa qua thì ông chủ Vichai đã làm được rất là nhiều điều cho Leicester City, và đặc biệt đó là ủng hộ ban huấn luyện của Leicester City khi mà ban huấn luyện của Leicester City liên tục tìm ra các cái tài năng trẻ ở trong nước và ngoài nước và đề xuất với ông chủ để mua những cái tài năng này, và Vichai đã không nề hà bỏ tiền để đầu tư cho Leicester City. Và tôi muốn nói tới ở đây ba cái gương mặt mà họ đã mua về. Trước hết đó là tiền đạo James Vardy, thì anh này trước đây còn thi đấu ở giải đội bóng đá nghiệp dư ở trong cái bóng đá Anh, và khi mà ban huấn luyện và tuyển trạch viên của Leicester City nhìn thấy cái tài năng của James Vardy thì họ rất là ngần ngại khi mà phải đề xuất với cả ông chủ Vichai về cái việc là họ muốn mua một cầu thủ nghiệp dư. Thế nhưng mà Vichai thì cảm thấy, và khi mà họ đề xuất thì ông Vichai có thể nói là ông rất là buồn cười, và ông có thể nói, ông nói rằng là không cần biết cầu thủ đó thi đấu ở giải nghiệp dư hay chuyên nghiệp, miễn là họ có tài năng. Và cái sự tin tưởng của Vichai đối với James Vardy thì như chúng ta biết rồi, James Vardy là cái cầu thủ nòng cốt và ghi được rất nhiều bàn thắng cho Leicester City trong một giải năm nay. Và hai cái cầu thủ nữa mà tôi muốn nhắc tới đó là N'Golo Kanté tiền vệ và Riyad Mahrez, thì hai cầu thủ này đã thi đấu ở giải Pháp và ở những cái đội bóng chiều dưới. Thế nhưng mà các tuyển trạch viên của Leicester City đã nhìn thấy tiềm năng của những cầu thủ này và cũng đề xuất với cả ông Vichai. Và không như những cái đội bóng khác, khi mà tìm mua những cầu thủ có tên tuổi đã thi đấu ở những cái đội bóng lớn thì Leicester City lại tìm những cái tên tuổi thi đấu ở những cái đội bóng nhỏ. Thế nhưng mà ông bầu Vichai vẫn tiếp tục ủng hộ những cái quyết định của ban huấn luyện, và cái điều đó đã được đền đáp xứng đáng khi mà ba cầu thủ này có thể nói là đã tỏa sáng trong đội hình của Leicester City trong mùa giải năm nay.
Vâng, phải nói rằng là đấy là sự quyết đoán trong việc đầu tư cho một đội bóng. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là với những cái tên tuổi mới như vậy, đặc biệt như vậy, thậm chí là người ta nghĩ là bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đó mới chính là những cái sự bất ngờ mà mang lại cho giải Ngoại hạng Anh, và điều đó thì mới khó để các đội bóng lớn bắt bài được. Nếu như chúng ta mua các cầu thủ đã quá nổi tiếng rồi thì họ cũng đã thừa hiểu với cái công nghệ hiện nay, với những cái cách phân tích hiện nay, người ta thừa hiểu là cái cầu thủ đó mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào, và vì thế cho nên rất là dễ bị kiềm chế. Trong khi những cái cầu thủ mà mới hoàn toàn rất là khó để nắm bắt là họ sẽ làm gì trên sân, họ sẽ chơi như thế nào ở trận đấu này, trận đấu khác. Và điều đó phải chăng mang lại thành công cho đội tuyển của Leicester City, mặc dù với những con người mà có thể nói là nhiều người đánh giá thấp ngay từ mùa giải năm nay bắt đầu. Và chúng ta nói tới cái chuyện hào phóng của ông chủ Vichai thì không thể thiếu được là sau khi Leicester City giành ngôi vô địch thì ông đã tặng cho 30 người trong đội bóng mỗi người một chiếc Mercedes B-Class Electric Drive, và tổng giá trị của cái giải thưởng này dành cho tất cả mọi người đó lên tới 1,5 triệu đô la. Và thêm nữa thì ông cũng dành cho cả đội bóng một chuyến đi du lịch rất là hạng sang tại Las Vegas. Còn chưa hết đâu thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, ông chủ người Thái Lan này thể hiện cái tinh thần rất là tự hào dân tộc bằng cách là sau chiến thắng của Leicester City, ông tổ chức nguyên một sự kiện rất lớn ngay tại quê nhà của mình, đó là Thái Lan, Bangkok. Và tại sự kiện này thì không thể thiếu được những bóng hồng, những dàn hot girl của Thái Lan đã khuấy động cả fan zone mừng Leicester đăng quang. Tất cả những chi phí trong sự kiện này dành cho khách mời đều được miễn phí, đều được ông chủ Vi Chai đài thọ hết. Đó là những điều rất là thú vị về ông chủ của Leicester City cũng như những thành công của Leicester City trong mùa giải năm nay. Một chiến thắng có thể nói rằng là vô tiền khoáng hậu. Quý thính giả đang nghe chương trình thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta chuyển sang sân banh nỉ. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước chúng ta đã nói tới giải quần vợt Madrid và ban tổ chức rất là vui mừng khi mà họ nhận được lời đồng ý thi đấu của cả 4 tay vợt hàng đầu. Vậy thì 4 ngôi sao đó đã mang lại điều gì cho giải trong tuần vừa qua? Và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta đã biết được ai thắng, ai thua rồi, phải không ạ?
Vâng, có thể nói đây là cái giải đấu lớn nhất trước khi chúng ta bước vào cái giải Grand Slam thứ 2 của một giải năm nay, đó là Roland Garros. Thì rất là may mắn khi mà tất cả các cái tay vợt hàng đầu của giải Nam đều tham dự cái giải đấu này và có thể nói đã cống hiến những cái trận đấu rất là hay. Mặc dù Roger Federer đã không thể đi đến những cái trận đấu cuối cùng do bị chấn thương, thế nhưng mà ở cái vòng bán kết thì chúng ta cũng có 4 tay vợt rất là xứng đáng. Khi mà ở cặp bán kết thứ nhất thì Djokovic đã đánh bại Nishikori để vào trận chung kết. Còn ở cặp đấu thứ hai thì Andy Murray đã thắng được cái tay vợt là chủ nhà là Rafael Nadal để vào giành quyền vào trận chung kết. Và trong cái trận đấu chung kết ngày hôm qua thì một lần nữa Djokovic lại cho Andy Murray nếm mùi thất bại. Và có thể nói Andy Murray vẫn chưa tìm được cách để mở chìa khóa hoặc là mở cái cánh cửa để giành chiến thắng trước Djokovic. Trước cái trận đấu này diễn ra thì hai tay vợt này gặp nhau 31 lần, thế nhưng mà chiến thắng thì có thể nói Djokovic hoàn toàn áp đảo khi anh giành được 22 lần và Andy Murray chỉ thắng trong 9 trận. Và ở trong cái trận chung kết ngày hôm qua thì một lần nữa Djokovic lại cho thấy cái phong độ tuyệt vời của mình khi mà anh đã thổi tung Andy Murray trong cái set đấu thứ nhất với tỷ số là 6-2 và chỉ trong vòng có 30 phút. Mặc dù Andy Murray gỡ lại được cái set thứ hai với tỷ số là 6-3, thế nhưng ở trong set quyết định thì một lần nữa Djokovic lại cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi mà anh giành chiến thắng 6-3 và buộc Andy Murray lại phải một lần nữa nhận cái huy chương của kẻ chiến bại ở trong cái trận chung kết với Djokovic. Sau cái trận thua này thì Andy Murray sẽ mất cái vị trí thứ hai vào Roger Federer trên bảng xếp hạng các cái tay vợt trên thế giới, và có thể nói Andy Murray sẽ còn phải cố gắng rất là nhiều nếu như anh muốn giành được một cái giải Grand Slam trong mùa giải năm nay.
Chúng ta trong thời gian tới đều hướng tới giải quần vợt Roland Garros, và đây cũng là giải quần vợt mà mọi người đang rất chú ý trên sân quần vợt của nước Pháp. Và với những thông tin này, tạp chí Thể thao hàng tuần xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và tất nhiên rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình Thể thao vào tuần sau.